là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay giúp người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải xóa đói giảm nghèo. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại huyện Mù Cang Chải, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông. Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn và khai mạc festival trình diễn khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày năm 2023. Đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn.
Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ tổ chức chương trình. Theo đó, lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn và khai mạc festival trình diễn khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày năm 2023 sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2023 tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và huyện Mù Cang Chải triển khai cơ bản theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã xây dựng ban hành kế hoạch chi tiết các hoạt động và thống nhất với huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn về các nội dung chương trình diễu diễn. Huyện Mù Cang Chải đã huy động 200 học sinh trung học phổ thông tham gia tập luyện chương trình theo yêu cầu của đơn vị sự kiện, 70 nghệ nhân tham gia múa khèn và huy động trên 1.000 người dân tham gia màn đồng diễn khèn Mông. Về các nội dung kế hoạch tổ chức chương trình, hiện nay ngoài hoạt động chính trong lễ khai mạc, dự kiến trước lễ khai mạc sẽ có các hoạt động như diễu diễn đường phố, tái hiện không gian văn hóa dân tộc Mông, giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể của người Mông, hội thi múa khèn tốp, trải nghiệm dạ bánh dày, hoạt động bay dù lượn tại đèo Khao Phạ. Đối với công tác tuyên truyền, hiện nay Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin các địa phương chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân các huyện xây dựng nội dung tuyên truyền lồng ghép về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện. Tham mưu xây dựng dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc festival và công bố quyết định về nghệ thuật khèn Mông. Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Yên Bái, các cơ quan báo chí của tỉnh tuyên truyền rộng rãi về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa ra các đề xuất, kiến nghị, khó khăn cần tháo gỡ, xin ý kiến để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị đối với phần nghi lễ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng kịch bản chi tiết phần lễ khai mạc. Huyện Mù Cang Chải phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin xây dựng nội dung chương trình khai mạc. Về chương trình khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung của phần lễ và chương trình nghệ thuật. Riêng về phần đồng diễn khèn Mông, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải chịu trách nhiệm chính, chuẩn bị ánh sáng, âm thanh và chỉ đạo tập luyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải xây dựng phương án đón tiếp đại biểu, khách mời, công tác lễ tân, hậu cần, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức lồng ghép nội dung lễ hội hoa tớ dày và công bố quyết định đưa nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào sự kiện lần này. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về công tác truyền thông, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng chương trình họp báo, các cơ quan báo chí thực hiện xây dựng trailer, các phóng sự đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn và khai mạc festival trình diễn khèn Mông, lễ hội hoa tớ dày năm 2023 nhằm thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế.
Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua đề án xã hội học tập giai đoạn 2023-2030 tỉnh Yên Bái với nguồn kinh phí gần 11 tỷ đồng. Theo đó, dự kiến giai đoạn 2024-2025 sẽ chi gần 4,2 tỷ đồng và giai đoạn 2026-2030 là gần 6,7 tỷ đồng. Việc thực hiện đề án sẽ tập trung vào 6 nội dung: hỗ trợ học phẩm cho học viên các lớp học xóa mù chữ, chi hỗ trợ kinh phí thắp sáng đối với các lớp phổ cập xóa mù chữ với số tiền 5 triệu đồng mỗi buổi trên một lớp, chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập, chi mua sách giáo khoa dùng chung đối với các lớp học phổ cập xóa mù chữ, chi hỗ trợ bằng tiền cho người tham gia hoạt động tuyên truyền huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ với mức 100.000 đồng mỗi học viên hoàn thành một giai đoạn, chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ có đủ tiêu chuẩn năng lực giảng dạy với mức 100.000 đồng mỗi tiết. Ngoài các nội dung mức chi quy định tại thông tư số 17, đề án cũng chi hỗ trợ văn phòng phẩm cho giáo viên tham gia giảng dạy các lớp học phổ cập xóa mù chữ với mức 300.000 đồng mỗi lớp trên một kỳ học.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh hỗ trợ 26 hợp tác xã thành lập mới với nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng. Trung bình mỗi hợp tác xã thành lập mới được hỗ trợ 20 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có gần 700 hợp tác xã với gần 35.000 thành viên, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10.000 lao động với thu nhập ổn định. Sự phát triển của các hợp tác xã đã thúc đẩy kinh tế ở khu vực nông thôn ngày càng phát triển, góp phần làm thay đổi căn bản, diện mạo nông thôn thời kỳ hội nhập, duy trì và gia tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, cơ bản các xã đã hoàn thành tiêu chí số 13, tiêu chí về tổ chức sản xuất.
Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương giải quyết việc làm cho trên 2.800 lao động ở địa phương, đạt 109% kế hoạch năm. Huyện Văn Yên đã phối hợp tốt với các công ty doanh nghiệp tuyên truyền tư vấn giới thiệu tuyển dụng lao động, việc làm tại các doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đào tạo đạt trên 36%, vượt 7% kế hoạch năm. Trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục liên kết với các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, xúc tiến việc đào tạo và tìm kiếm việc làm cho người dân địa phương để nâng cao chất lượng lao động, tạo việc làm ổn định đời sống, thu nhập cho nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó đã phát hiện xử lý 70 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó đã khởi tố một vụ vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản, xử phạt các đối tượng vi phạm trên 242 triệu đồng. Hạt Kiểm Lâm huyện Mù Cang Chải đang tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đi cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật, quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, khai thác các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô, niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển buôn bán lâm sản trái pháp luật dịp cuối năm, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh. Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện 2008-2013, thể hiện tình cảm đặc biệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với truyền thống hữu nghị, tầm vóc quan hệ song phương hiện nay cũng như triển vọng tốt đẹp trong thời gian tới của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm là một dấu mốc lịch sử mới đưa quan hệ giữa hai Đảng hai nhà nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nghe báo cáo về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban bộ ngành trung ương và địa phương ký kết.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đề nghị tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đầu tư nguồn lực cho xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm chất lượng tiến độ xây dựng các dự án được giao theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Quốc hội cũng yêu cầu tăng cường biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xâm hại bạo hành trẻ em, giải quyết các đề nghị kiến nghị về việc xem xét lại các bản án quyết định bảo đảm đúng căn cứ trình tự thủ tục thẩm quyền thời hạn theo quy định của các luật tố tụng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tập trung các lĩnh vực để phát sinh tham nhũng, tiêu cực, khẩn trương giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, trong đó tập trung xử lý những vụ đã hết hoặc gần hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, các trường hợp còn tồn đọng do lỗi chủ quan không để xảy ra việc tạm đình chỉ không đúng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự, bảo đảm thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt đề án phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu của đề án là phát triển chế biến thủy sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu quy định của thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nêu lên bức tranh của ngành thủy sản thời gian qua, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhận định thủy sản xuất khẩu gặp khá nhiều rào cản. Một trong những rào cản lớn đó là nguồn nguyên liệu không ổn định, giá thành sản phẩm cao làm giảm khả năng cạnh tranh, đưa ra giải pháp để phát triển ngành thủy sản ổn định và bền vững. Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp trong ngành cần tiếp tục củng cố chất lượng thông qua các hoạt động liên quan đến chứng nhận quốc tế, đồng thời tập trung vào các vấn đề liên quan đến kinh tế xanh nhằm xây dựng thương hiệu, khả năng quảng bá sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.
Từ nay đến cuối năm và dịp trước trong sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân. Thị trường tăng nhiệt đồng nghĩa trách nhiệm của cơ quan chức năng nặng nề hơn, qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn các vi phạm có thể phát sinh. Dự báo nhu cầu tiêu dùng lương thực thực phẩm vào dịp cuối năăm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn sẽ tăng 10 đến 15% so với các tháng khác trong năm. Vấn đề trọng tâm hiện nay là các ngành chức năng địa phương cần bảo đảm cân đối cung cầu để không bị thiếu hụt thực phẩm và tập trung bình ổn giá, nhất là những thời điểm nhạy cảm trước và sau Tết Nguyên đán. Để thực hiện được mục tiêu trên, cùng với việc duy trì ổn định đàn gia súc gia cầm, ngành nông nghiệp cũng như các địa phương cần kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn động vật. Đặc biệt, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, nhất là lại cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm.
Sau 10 năm thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới đã giảm rõ rệt ở tất cả các lứa tuổi. Những vi phạm các quy định của luật đã được xử lý nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phòng chống tác hại thuốc lá vẫn tồn đọng nhiều khó khăn thách thức. Theo phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, thuốc lá truyền thống gây chết từ từ, nhưng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có thể gây hậu quả ngay lập tức, thậm chí tử vong. Vì vậy, cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn đẩy lùi đại dịch thuốc lá, trong đó xem xét sửa đổi luật. Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng cho rằng thuế thuốc lá của Việt Nam còn rất thấp, gần như là thấp nhất trong khu vực ASEAN. Giá các sản phẩm thuốc lá rẻ trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng. Các sản phẩm thuốc lá được bày bán khắp nơi tạo điều kiện dễ dàng cho người dân tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, những khó khăn này ảnh hưởng lớn tới các nỗ lực phòng chống tác hại của thuốc lá của chúng ta và là nguyên nhân quan trọng dẫn đến nguy cơ làm cho tỷ lệ hút thuốc lá gia tăng trở lại nếu chúng ta không tiếp tục có biện pháp quyết liệt và kịp thời.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hỗ trợ Kiev. Đây là chuyến thăm Mỹ thứ ba của Tổng thống Zelensky kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Biden đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Quốc hội cần thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine trước kỳ nghỉ lễ. Trước đó cùng ngày, nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp các nhà lập pháp Quốc hội Mỹ để vận động viện trợ nhiều hơn. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn bị chia rẽ trong việc cung cấp hỗ trợ cho Kiev. Ngày 12 tháng 12, Phó Tổng thống Iran kiêm Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Mohammad Aslami đã tham dự lễ công bố thành tựu trong lĩnh vực dược phẩm phóng xạ. Trong các thành tựu được vinh danh lần này có 3 loại dược phẩm phóng xạ ứng dụng trong điều trị bệnh, gồm dược phẩm phóng xạ chẩn đoán khối u não, dược phẩm phóng xạ chẩn đoán mới và dược phẩm phóng xạ điều trị bệnh. Phát biểu tại buổi lễ diễn ra cùng ngày, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Iran Mohammad Aslami khẳng định việc nghiên cứu ra các loại thuốc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị bệnh cho người dân Iran. Dược phẩm phóng xạ khá phổ biến trong lĩnh vực y học hạt nhân. Đây là một loại thuốc phóng xạ được dùng cho bệnh nhân với mục đích chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý nhất định. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa công bố số liệu cho thấy số ca mắc cúm mùa ở Mỹ gần đây tiếp tục gia tăng. Trong mùa cúm năm nay đã có ít nhất 2,6 triệu ca nhiễm bệnh, bao gồm 26.000 ca nhập viện và 1.600 ca tử vong. Số ca nhập viện do cúm hàng tuần tiếp tục tăng. Trong tuần kết thúc vào ngày 2 tháng 12 đã có hơn 5.700 ca nhập viện vì cúm ở Mỹ và 4 trường hợp tử vong do cúm ở trẻ em. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết tiêm phòng cúm hàng năm là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh cúm. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12, một đợt mưa tuyết và rét đậm sẽ xuất hiện ở khu vực miền Đông, miền Trung và miền Bắc nước này. Một số nơi lượng tuyết đạt mức cực đoan với nền nhiệt giảm. Có nơi nhiệt độ xuống thấp, có thể xuống gần mức thấp nhất trong lịch sử cùng thời kỳ. Nhiều tỉnh thành ở miền Bắc Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc, có thể xảy ra bão tuyết, lượng tuyết rơi tích lũy có thể lên đến 20 đến 35mm với độ dày trên 20cm. Cùng với tuyết rơi dày, một đợt không khí lạnh cũng đã tấn công hầu hết các khu vực trên cả nước Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12, khiến nền nhiệt giảm từ 8-12 độ C, một số nơi giảm trên 14 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ nghèo và đã có nhiều hộ thoát nghèo, hộ cận nghèo trở nên khá giả, thực sự là điểm tựa tin cậy của hộ nghèo trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là hộ mới được công nhận thoát nghèo từ năm ngoái, gia đình anh Mùa A Châu ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải tiếp tục được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thẩm định cho vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư vào làm chuồng trại và mua trâu bò giống về nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, đàn gia súc của gia đình anh có 11 con trâu bò và đàn dê hơn 20 con. Tháng 5 vừa qua, anh đã bán được 2 con trâu, 1 con bò, thu được gần 50 triệu đồng để trả tiền cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Anh Mùa A Châu, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, nói:
Nhà tôi vay 50 triệu để 3 năm thì nói chung là tôi vay về mua giống dê và giống trâu, giống bò, nhưng hiện nay thì cũng phát triển rất tốt. Thì nói chung là cũng mong nhà nước tạo điều kiện cho bà con để vay tiền mua giống trâu, giống bò.
Năm 2022, gia đình anh Sùng A Pháo ở bản Nà Háng, xã Mồ Dề cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải cho vay 50 triệu đồng để làm chuồng trại phát triển chăn nuôi trâu. Đến nay, đàn trâu có 7 con, gia đình anh cũng đã có cuộc sống ổn định. Anh Súng A Pháo, bản Nà Háng, xã Mồ Dề cho biết:
Từ năm 2016, em vay vốn mua được 2 con, thì em nuôi em vẫn được. Bây giờ thì được 2 con bé, nhưng mà tất cả nhà mình thì được 7 con. Năm nay thì bây giờ đang nghĩ là được thì vay vốn tiết, quyết định là mua lợn nuôi, thử xem được không.
Anh Sùng A Hờ, tổ trưởng tổ vay vốn bản Na Háng, xã Mồ Dề, nói:
Thấy bà con mua sử dụng vốn là nó mua trâu và lợn và dê trâu bò để đấy sản xuất, xây cũng phát triển tốt, thì mình giữ môn ngân hàng để sau này nó phải đầu tư nhiều hơn để cho bà con nhân dân để phát triển hơn, để xóa đói giảm nghèo.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định cho hàng nghìn lượt hộ ở các xã vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư chủ yếu vào phát triển chăn nuôi trâu bò, lợn, ngựa và gia cầm, phát triển trồng rừng, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Nhờ đó đã góp phần quan trọng vào thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, do đó giảm nghèo hàng năm, bình quân tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 4 đến 5% mỗi năm. Trong 11 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải đã thẩm định giải ngân cho trên 1.800 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, với số tiền cho vay hơn 104 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 400 tỷ đồng. Với hơn 10.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 14% so với năm trước và đạt 99% kế hoạch năm. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Qua nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua hầu hết các hộ dân vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình. Qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm 4% mỗi năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải thực hiện tốt. Trong 11 tháng qua, phòng đã huy động vốn trên địa bàn đạt trên 409 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch năm. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Căng Chải quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho hộ nghèo.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ 20 tháng 6 năm 2013 nhằm điều chỉnh kịp thời thực tiễn phát sinh ở cơ sở và thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau 10 năm triển khai luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Nhờ làm tốt công tác hòa giải, những vấn đề phức tạp được hòa giải kịp thời, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết quả sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở thì đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác hòa giải cơ sở đã có những kết quả như thế nào?
Qua 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cụ thể như sau. Đầu tiên đó là tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh ngày càng được phát triển cả về chất và lượng. Vấn đề thứ hai là về cái tỷ lệ hòa giải thành ấy, thì luôn đạt ở mức cao. Có thể nói là trong 10 năm qua thì các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải trên 21.000 vụ việc, hòa giải thành trên gần 20.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%. Lĩnh vực hòa giải chủ yếu về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Vấn đề thứ ba là phát huy được vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong công tác hòa giải cơ sở. Trong thời gian qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp trong việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, quán triệt các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong tham gia các cái phong trào ở cơ sở. Vấn đề thứ tư có thể nói là tỉnh ta là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Song hàng năm tỉnh đã cân đối bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm phần nào hoạt động của tổ hòa giải cũng như chi cho các cái việc vụ việc hòa giải ở cơ sở. Có thể nói là trong những năm gần đây tỉnh ta đã ban hành một loạt các hệ thống, các nghị quyết về phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở. Từ năm 2013 đến nay thì ngân sách cấp tỉnh đã hỗ trợ cho công tác trên 5,6 tỷ đồng. Ngân sách cấp huyện cũng đã bố trí cho công tác hòa giải cơ sở gần 1 tỷ đồng. Chúng ta có thể khẳng định rằng là việc thực hiện luật hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở. Hầu hết các tổ hòa giải đã được kiện toàn, đảm bảo đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, thể hiện qua tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.
Vâng, trong 10 năm thực hiện luật hòa giải cơ sở thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những khó khăn vướng mắc như thế nào thưa đồng chí ạ?
Tôi có thể nói là trong thời gian vừa qua thì công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số khó khăn thể hiện đó là, trước hết, mặc dù là cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm, song một số nơi thì cái việc quan tâm cũng chưa thường xuyên, thể hiện là cái việc tổ chức sơ kết, tổng kết cũng như là xây dựng các cái mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở, việc thống kê, báo cáo, kiểm tra, theo dõi về tổ chức hòa giải ở cơ sở đôi khi còn chưa đảm bảo yêu cầu và chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa chặt chẽ nên có ảnh hưởng nhất định đến cái hoạt động hòa giải ở cơ sở. Vấn đề kế tiếp đó là cái trình độ, kỹ năng của các hòa giải viên thì chưa đồng đều, khả năng, điều kiện cập nhật thông tin thì còn bị hạn chế. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác hòa giải còn thấp nên tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn. Một số cái vụ việc hòa giải gặp phải đương sự ngang ngược, cố chấp, trong khi người làm công tác hòa giải thì lại thiếu kiên trì, sự khéo léo trong vận động, thuyết phục nên phần nào cũng ảnh hưởng đến cái kết quả hòa giải. Ngoài ra thì cái kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải đã được tăng cường nhưng vẫn còn thấp, chưa thật sự là khuyến khích thu hút được những người có năng lực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Với những khó khăn vướng mắc như đồng chí vừa trao đổi thì theo đồng chí cần phải làm những cái công tác gì nữa để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hòa giải tại cơ sở trong thời gian tới?
Để công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả và ngày càng phát huy được cái vị trí, vai trò của đội ngũ hòa giải ở cơ sở thì trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt với công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đội ngũ hòa giải viên, thu hút, huy động người làm công tác về luật pháp như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, luật gia tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, tạo nhiều cái hoạt động bổ ích để cho hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi hòa giải viên giỏi, tọa đàm vân vân. Tiếp tục trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ hòa giải viên, tạo điều kiện cho các hòa giải viên trong việc tiếp cận pháp luật, thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường quan tâm bố trí kinh phí cho hòa giải ở cơ sở để ngày càng khuyến khích, động viên đội ngũ hòa giải viên tham gia hòa giải ở cơ sở.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Về đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.